4. Chất vấn.
Đến đây, nhiều điều nghi ngờ và phản đối đã xuất hiện nơi các độc giả. Trong những năm tôi trao đổi về đề tài này, cả riêng tư lẫn công khai trước công chúng, người ta đã đặt cho tôi nhiều câu hỏi khác nhau. Nhìn chung, tôi thường được người ta đặt các câu hỏi giống nhau trong hầu hết mọi trường hợp, thế nên tôi có thể biên soạn lại danh sách những câu hỏi mà tôi thường xuyên được hỏi đến nhất trong các cuộc trao đổi của mình.
Anh đang bịa đặt phải không?
Ồ không, tôi không bịa đặt. Tôi rất muốn tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực giảng dạy về tâm lý học và y học, và việc cố gắng bịa đặt ra những điều như thế sẽ chẳng có ích lợi gì cho mục tiêu của tôi cả. Đồng thời, theo kinh nghiệm của tôi, thì bất cứ ai liên tục trao đổi thảo luận về trải nghiệm kỳ lạ này của mình cùng với bạn bè và người thân của họ, thì rồi những nghi ngờ trong anh ta sẽ biến mất.
Nhưng không phải là anh đang kể về những điều không có thật sao? Xét cho cùng, thì những trải nghiệm như thế thường xuất hiện ở mức độ nào?
Tôi phải thú nhận rằng do bởi những hạn chế tất yếu về những trải nghiệm như thế này, tôi không thể ước lượng được sự phổ quát của hiện tượng này. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng nói rằng sự kiện này, trải nghiệm này thực ra xuất hiện phổ biến hơn nhiều so với những gì người ta, những người chưa bao giờ nghiên cứu tìm hiểu về nó, nghĩ. Tôi đã từng nhiều lần tham gia thảo luận về đề tài này trước cộng đồng. Tôi đã trao đổi với rất nhiều cá nhân và những tổ chức khác nhau, và tôi vẫn chưa thấy ai đã từng kinh qua những trải nghiệm như thế mà chưa hề kể cho bất kỳ một người nào khác nghe. Dĩ nhiên, người ta có thể luôn luôn nói và thật thế rằng một người nào đó với một trải nghiệm như thế có thể sẽ tự nhiên thích nói về những đề tài đại loại như thế. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp mà tôi đã nghiên cứu tìm hiểu, nhân vật chính của câu chuyện không hề có chủ ý muốn diễn thuyết về trải nghiệm này do bởi đề tài kỳ lạ của nó. Ví dụ, gần đây tôi có gặp gỡ một nhóm khoảng 30 người. Hai trong số họ đã từng kinh qua trải nghiệm tiến gần đến cái chết, và cả hai người họ xuất hiện trong lần gặp gỡ đó chỉ đơn giản là bởi họ là thành viên của nhóm đó. Họ không biết tôi sẽ nói với họ về đề tài gì.
Nếu những trải nghiệm tiến gần đến cái chết là những trải nghiệm phổ quát như anh nói, vậy thì tại sao lại có rất ít người biết đến sự việc này?
Dường như có rất nhiều lý do dẫn đến việc này. Thứ nhất là tôi nghĩ xu hướng chung trong xã hội hiện đại của chúng ta là luôn dứt khoát phản bác khả năng tồn tại sau cái chết. Chúng ta sống trong một thời đại mà khoa học và kỹ thuật đã có những bước tiến dài trong quá trình tìm hiểu và chinh phục thiên nhiên. Việc nói về một đời sống sau cái chết dường như là một điều thuộc mê tín dị đoan của quá khứ, chứ không mang tính khoa học như xu hướng xã hội hiện đại. Do đó, những ai đã từng kinh qua trải nghiệm này, trải nghiệm nằm ngoài phạm vi kiểm soát của khoa học, thường bị mọi người chế nhạo. Vì đoán biết được thái độ của người khác khi được nghe kể về trải nghiệm này, nên những người đã kinh qua trải nghiệm này thường có xu hướng lưỡng lự khi kể lại trải nghiệm này cho người khác nghe. Điều này cũng khá dễ hiểu thôi. Thực ra, tôi đoán chắc vẫn còn đó rất nhiều điều còn ẩn giấu trong tâm hồn của những ai đã kinh qua trải nghiệm này, nhưng vì e rằng bị người đời gán cho hai từ điên rồ hoặc quá giàu tưởng tượng nên họ không bao giờ đề cập đến những tình tiết đó. Hoặc nếu có, thì cũng chỉ với một hoặc hai người thân nhất của mình thôi. Ngoài ra, sự mơ hồ chung của mọi người về đề tài này, về trải nghiệm gần cái chết, dường như là do khả năng tập trung chú ý của mọi người. Nhiều điều chúng ta nghe thấy và trông thấy hàng ngày được chúng ta lướt qua và không lưu vào hữu thức của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự tập trung vào một điều gì đó, thì chúng ta thường lưu nó vào hữu thức và ý thức rõ được nó. Nhiều người trong khi học ngữ vựng, họ tập trung mạnh mẽ vào một từ nào đó, và trong suốt vài ngày sau đó, họ trông thấy từ đó xuất hiện trong tất cả những đoạn văn mà họ đọc được. Đương nhiên là ngay cả trước khi bạn tập trung ghi nhớ một từ ngữ nào đó thì nó cũng thường xuyên xuất hiện trong các tài liệu mà bạn đọc được. Chỉ có điều do bạn không tập trung ghi nhớ nên bạn chẳng quan tâm gì đến nó, bạn lướt qua nó dù rằng bạn có gặp qua. Tương tự như thế, sau một bài diễn thuyết tôi đã tham gia gần đây, một vị bác sĩ đã đặt câu hỏi với tôi. Tôi đã làm trong ngành y được một khoảng thời gian dài. Nếu những trải nghiệm này thường xuất hiện như anh nói, vậy thì tại sao tôi vẫn không nghe nói về chúng? Vì biết rằng ắt hẳn sẽ có một người nào đó trong số các khán thính giả đã từng nghe nói đến một hoặc vài trường hợp như thế, nên tôi lập tức đặt câu hỏi này cho khán thính giả. Tôi hỏi, có ai trong số các bạn đã từng nghe nói đến các trải nghiệm như thế không? Khi ấy, người vợ của vị bác sĩ này đưa tay lên và cô ta thuật lại câu chuyện của một người bạn rất thân của họ. Thêm một thí dụ khác, một thầy thuốc mà tôi có quen biết, anh ta biết được về những trải nghiệm như thế qua việc đọc một tờ báo cũ, trong đó có in bài diễn thuyết mà tôi đã trình bày trước đây. Ngày hôm sau, một bệnh nhân tự nguyện gửi đến cho anh ta bản tường thuật về một trải nghiệm tương tự như thế. Người thầy thuốc đó khẳng định bệnh nhân đó ắt hẳn chưa bao giờ nghe nói đến hoặc được đọc về những nghiên cứu của tôi. Thực ra bệnh nhân đó đã trình bày câu chuyện của anh ta chỉ vì anh ta hoảng sợ vì trải nghiệm đó và anh ta muốn hỏi xin lời khuyên từ vị thầy thuốc này. Trong cả hai ví dụ này, cả hai vị thầy thuốc trước đó đều đã từng nghe nói về những trải nghiệm như thế, nhưng họ lại nghĩ rằng đó chỉ là một vài trường hợp hiếm hoi, chứ không phải là một hiện tượng phổ quát. Thế nên họ không mấy quan tâm về việc đó.
Vậy anh có phát hiện ra bất kỳ một khác biệt nào giữa nam giới và nữ giới trong phạm vi liên quan đến hiện tượng này không?
Dường như không có một khác biệt nào trong nội dung những trải nghiệm mà tôi được tường thuật bởi nam giới và nữ giới. Tuy nhiên cũng có một vài khác biệt nho nhỏ giữa nam giới và nữ giới. Nhìn chung thì nam giới thường tỏ ra kín đáo hơn, dè dặt hơn so với nữ giới trong khi nói về những trải nghiệm của mình. Nam giới thường kể lại trải nghiệm của mình một cách vắn tắt và họ thường không đáp lại thư hoặc điện thoại của tôi khi tôi cố theo đuổi để tìm hiểu chi tiết về những trải nghiệm của họ. Nhiều ông đã nói những câu đại loại như tôi đã cố quên nó đi, giữ kín nó, hoặc những câu có ý muốn nói rằng họ ngại sự chế giễu từ mọi người quanh mình. Mặc dù tôi không thể đưa ra được bất kỳ lời giải thích nào về lý do tại sao lại như thế, nhìn chung không phải chỉ có mình tôi nhận ra được điều đó. Tiến sĩ Russell Morse, một nhà nghiên cứu tâm linh nổi tiếng, đã nói với tôi rằng anh ta và nhiều người khác cũng nhận ra cùng một điều như thế. trong số những người đến để kể lại cho anh ta nghe về những trải nghiệm tương tự thì chỉ có 1/3 là nam giới mà thôi. Một chi tiết thú vị khác nữa là không hiểu vì sao trong nhiều trường hợp thì trải nghiệm như thế này thường xuất hiện với họ trong khi họ đang mang thai. Một lần nữa tôi không thể giải thích được lý do tại sao lại như thế. Có lẽ do thời kỳ mang thai là khoảng thời gian các chức năng sinh lý gặp rủi ro nhiều nhất, kết hợp với nhiều biến chứng khác do có sự can thiệp của thuốc men chăng?
Làm sao anh có thể biết được rằng tất cả những người này đều không nói dối với anh?
Những ai chưa từng nghe thấy và trông thấy những trải nghiệm như thế này thường dễ dàng cho rằng đó là những lời nói dối, đó là những câu chuyện bịa đặt. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng tôi lại ở trong một hoàn cảnh khác. Tôi đã chứng kiến những người trưởng thành có tâm lý hoàn toàn bình thường, cả nam lẫn nữ, đã gục xuống và bật khóc nức nở trong khi họ kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra với họ trước đó hàng chục năm trời. Tôi nhận thấy rằng họ kể cho tôi nghe bằng một giọng nói rất chân thành truyền cảm. Đồng thời, tôi cũng có được một số cảm nhận mà tôi không thể diễn đạt thành lời được. Tôi cảm nhận được rằng họ nói rất thật. Ngoài quan điểm của tôi ra, còn có nhiều lý do chính đáng khác có thể khẳng định rằng đó không phải là những lời bịa đặt. Thứ nhất là chúng ta không thể giải thích được sự tương quan giống nhau giữa các trải nghiệm này. Làm thế nào để tất cả bọn họ có thể tình cờ nói dối theo đúng một khuôn mẫu chung như thế với tôi trong khoảng thời gian 8 năm trời? Ở đây có thể các bạn sẽ nghĩ rằng họ thông đồng câu kết với nhau. Rõ ràng chúng ta có thể hình dung rằng một phụ nữ xinh đẹp từ miền Tây Bắc Carolina, một sinh viên y khoa từ New Jersey, một bác sĩ thú y từ Georgia và nhiều người khác cách đây nhiều năm. Tất cả bọn họ đã tụ họp lại với nhau và âm mưu tiến hành một trò bịp bợm nào đó để chơi khăm tôi. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng khả năng này lại có thể xảy ra.
Nếu họ không nói dối thì có lẽ họ đang xuyên tạc méo mó theo một cách nào đó. Trong nhiều năm như thế, không lẽ họ không thể chuẩn bị kỹ lưỡng cho những câu chuyện của mình sao?
Tôi không tin rằng như thế. Thứ nhất, những câu chuyện của những người mà tôi đã phỏng vấn ngay sau khi họ kinh qua trải nghiệm đó. Trong một số trường hợp, tôi đã phỏng vấn họ ngay khi họ vẫn còn đang ở bệnh viện để hồi sức. Những câu chuyện về những trải nghiệm của họ rất giống với những trải nghiệm đã được nói đến cách đây nhiều thập kỷ. Hơn nữa, trong một vài trường hợp, những người mà tôi đã phỏng vấn đều đã viết ra giấy, vắn tắt những gì họ đã kinh qua và họ đọc cho tôi nghe về những ghi chú này của họ trong khi tham gia cuộc phỏng vấn cùng tôi. Đồng thời có một sự thật là trong nhiều trường hợp thì tôi là người đầu tiên hoặc người thứ hai được họ kể cho nghe về trải nghiệm đó, và họ kể một cách rất lưỡng lự. Thậm chí trong một vài trường hợp thì những trải nghiệm của họ đã xảy ra cách đó nhiều năm rồi. Cuối cùng, trong nhiều trường hợp, thay vì thêm thắt cho câu chuyện hấp dẫn, ngược lại, qua thái độ của họ tôi biết họ dường như vẫn còn giấu giếm một vài điều gì đó và không muốn kể cho tôi nghe. Ví dụ, một phụ nữ nọ đã kể cho tôi về trải nghiệm tiến gần cái chết của mình một cách rất chi tiết và tỉ mỉ. Cô ta nói rằng, tôi nghĩ rằng còn nhiều điều nữa nhưng tôi không thể nhớ hết. Có những điều tôi phải kềm chế không nói ra, bởi vì tôi e rằng người ta sẽ chẳng tin vào những gì tôi nói.
Tất cả những người này đều theo một tín ngưỡng nào đó trước khi họ kinh qua trải nghiệm đó sao? Nếu thế thì những trải nghiệm của họ bị chi phối và định hình bởi những niềm tin tín ngưỡng của họ và truyền thống tôn giáo của họ, không phải vậy sao?
Điều này dường như xảy ra ở một chừng mực nào đó. Như tôi đã nói trước đây, mặc dù có nhiều người mô tả về hình ảnh một nguồn sáng, nhưng thường thì họ hay đồng nhất hóa nguồn sáng đó với hình ảnh tượng trưng trong tôn giáo của họ. Tuy nhiên, qua tất cả những nghiên cứu, tìm hiểu của tôi, thì tôi vẫn chưa từng nghe nói đến bất kỳ một hình ảnh nào về thiên đường hay địa ngục. Hình ảnh mà hầu hết mọi người chúng ta thường nghĩ đến khi nói về các đề tài tâm linh. Một phụ nữ nọ đã từng chết, cô ta nói rằng, trước đó tôi luôn nghe nói rằng khi bạn chết đi, bạn sẽ thấy cả thiên đường lẫn địa ngục. Nhưng trong trải nghiệm của mình thì tôi chẳng trông thấy thiên đường hay địa ngục gì cả. Một phụ nữ khác đã từng kinh qua trải nghiệm thoát ra khỏi thể xác sau một tai nạn nghiêm trọng. Cô ta nói rằng, điều lạ là trước đó, trong tín ngưỡng của mình, thì tôi luôn được dạy rằng, ngay khi bạn chết, bạn sẽ xuất hiện trước những cánh cổng tuyệt đẹp được cẩn ngọc trai. Nhưng khi tôi kinh qua trải nghiệm này, thì tôi chỉ bay lượn quanh xác chết của chính mình và chỉ có thế thôi. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp khác, những người kể cho tôi nghe về trải nghiệm cái chết của họ là những người hoàn toàn không có niềm tin tín ngưỡng nào hết. Và những mô tả của họ dường như cũng khác so với những mô tả của những ai có niềm tin mạnh mẽ vào tín ngưỡng của mình. Trong một vài trường hợp, có những người nói rằng mặc dù họ đã đọc qua nhiều đoạn kinh tôn giáo chẳng hạn như Kinh Thánh, họ vẫn chưa bao giờ thực sự hiểu được những gì họ đã được đọc, mãi cho đến khi trải nghiệm tiến gần đến cái chết xuất hiện với họ.
Những trải nghiệm mà anh đã nghiên cứu liệu có mối quan hệ nào với khả năng tái sinh không?
Trong một vài trường hợp mà tôi đã tìm hiểu, xét một khía cạnh nào đó cho tôi thấy rằng sự tái sinh là có thể xuất hiện. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần phải ghi nhớ rằng cũng có nhiều trường hợp cho thấy sự tái sinh cũng không hề xuất hiện. Nếu sự tái sinh không xuất hiện, thì dường như là có sự gián đoạn giữa khoảng thời gian người ta thoát ra khỏi thể xác với lúc người ta tiến đến lối vào một thế giới mới. Thế nên, dù sao thì phương pháp phỏng vấn những người đã quay trở về từ tiếng gọi của cái chết có thể không phải là phương pháp thích hợp để tìm hiểu, nghiên cứu về sự tái sinh. Các phương pháp khác có thể và đã được thực nghiệm để tìm hiểu, khám phá về sự tái sinh. Ví dụ, một số người đã thử qua phương pháp hồi quy ngược thời gian. Một người được thôi miên và anh ta được yêu cầu quay ngược trở về khoảng thời gian trước đó của mình. Khi anh ta đến được khoảng thời gian đầu đời của mình, người ta ra lệnh cho anh ta tiếp tục quay ngược trở về kiếp trước của mình. Tại điểm này, nhiều người bị thôi miên bắt đầu kể một cách chi tiết các câu chuyện về các kiếp trước của mình. Trong một vài trường hợp, các câu chuyện đó cho thấy độ chính xác đến bất ngờ, ngay cả khi người bị thôi miên không hề biết gì về quá khứ trước đó. Trường hợp của Bridie Murphy là trường hợp nổi tiếng nhất, nhưng ngoài ra còn có nhiều câu chuyện khác, thậm chí còn ấn tượng hơn và được đưa vào tài liệu nghiên cứu nhưng lại không được phổ biến rộng rãi. Chẳng hạn như tài liệu 20 trường hợp cho thấy khả năng về sự tái sinh của tác giả Jan Stevenson, MD. Chúng ta cũng nên lưu ý về cuốn sách của Tây Tạng nói về cái chết. Cuốn sách này mô tả chính xác những giai đoạn tiếp cận với cái chết. Cuốn sách nói rằng sự tái sinh thực sự có xuất hiện ở giai đoạn cuối của cái chết, sau các tình tiết được trình bày ở các chương trước.
Vậy anh đã bao giờ phỏng vấn ai đã từng tiến gần đến cái chết do cố ý tự sát chưa? Nếu có, thì có gì khác biệt trong trường hợp đó không?
Tôi có biết một vài trường hợp tiến gần đến cái chết do cố ý tự sát. Những trải nghiệm trong các trường hợp này đều là những trải nghiệm không dễ chịu. Theo lời một phụ nữ nọ kể với tôi, thì nếu bạn rời khỏi đây với một tâm hồn đau khổ, thì bạn cũng xuất hiện ở đó trong vai trò một linh hồn đau khổ. Tóm lại, họ kể lại rằng những mâu thuẫn, xung đột khiến họ phải cố ý tự sát sẽ đeo đẳng họ ngay cả khi họ chết đi, nhưng chúng xuất hiện với những rắc rối kèm theo. Trong trạng thái hồn lìa khỏi xác của họ, họ không thể làm gì để xử lý những khó khăn, rắc rối của họ được, và họ cũng phải nhận lấy những hậu quả đáng tiếc xuất nguồn từ những hành vi của họ. Một người đàn ông nọ quá buồn rầu vì cái chết của mình đã tự bắn mình, và kết quả là anh ta đã chết. Đó là một trường hợp tự sát. Anh ta nói, tôi không đến được nơi vợ tôi đã đến. Tôi đến một nơi thật tồi tệ. Tôi lập tức trông thấy sai lầm của mình trong việc này. Khi ấy tôi nghĩ, giá mà mình đừng làm thế. Vài người khác đã từng kinh qua trải nghiệm khó chịu này. Họ nói rằng khi ấy họ có cảm giác rằng mình sẽ ở đó trong một khoảng thời gian dài. Đó là hình phạt cho họ vì đã phá vỡ quy tắc bằng cách cố ý tự trốn chạy khỏi những trách nhiệm cần phải làm nơi đời sống trần tục. Những tình tiết này khá trùng hợp với những tình tiết mà những người đã chết do tai nạn kể lại với tôi. Một người nọ đã tiến gần đến cái chết sau một tai nạn. Anh ta nói, trong khi tôi ở đó, tôi có cảm giác rằng có hai điều cấm đoán tuyệt đối mà nếu tôi phạm vào thì tôi sẽ tự giết chính mình hoặc người khác. Nếu tôi phạm vào tội tự sát thì điều đó có nghĩa là tôi đã ném trả món quà mà Chúa Trời đã ban tặng cho tôi, ném thẳng vào mặt người. Nếu tôi phạm tội giết người thì điều đó có nghĩa là tôi đã can thiệp vào mục tiêu của Chúa Trời đặt nơi người đó. Những cảm xúc tình cảm như thế này cho đến nay, tôi nhận thấy rằng đã xuất hiện trong nhiều trường hợp khác nhau. Rất đúng với các lý luận thần học cổ đại và quan điểm phản đối sự tự sát. Lý luận này xuất hiện trong nhiều bài viết của các nhà tư tưởng khác nhau, chẳng hạn như Sant, Thomas, Aquinas, Locke và Kant. Sự tự sát, theo quan điểm của Kant, là một hành vi chống đối lại các chủ tâm của Chúa Trời, và người tự sát được xem là kẻ phiến loạn chống lại đấng tạo hóa của mình. Aquinas cho rằng kiếp sống là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta, và chỉ có Chúa Trời chứ không phải con người mới được quyền thu hồi trở lại món quà đó. Tuy nhiên, trong khi thảo luận về vấn đề này, tôi không có ý muốn truyền bá đến các bạn quan niệm đạo đức chống lại sự tự sát. Tôi chỉ muốn thuật lại những gì mà những người đã kinh qua trải nghiệm này kể cho tôi nghe. Giờ đây, tôi đang chuẩn bị cho một cuốn sách thứ hai nói về các trải nghiệm tiến gần đến cái chết. Trong cuốn sách đó, tôi sẽ nói về đề tài này cũng như nhiều đề tài khác ở mức độ sâu hơn.
Anh có gặp trường hợp nào cho thấy có sự khác biệt về nền văn hóa không?
Không, không có. Thực ra, một trong số những lý do mà tôi có thể nói rằng cuộc nghiên cứu của tôi không mang tính khoa học là trong số những người mà tôi đã nghiên cứu qua thì họ không xuất hiện từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Tôi rất sẵn lòng được nghe kể về trải nghiệm tiến gần đến cái chết từ người Eskimo, Quakut Indian, Navajo, Watusi và vân vân. Tuy nhiên, do những giới hạn về mặt không gian, thời gian và những giới hạn khác nên tôi vẫn chưa có được hân hạnh đó.
Vậy trong lịch sử nhân loại có ví dụ nào về hiện tượng đến gần đến cái chết như thế này không?
Như tôi được biết, không có. Tuy nhiên, kể từ khi tôi thực sự quan tâm đến đề tài này, tôi vẫn chưa có đủ thời gian để nghiên cứu sâu hơn về câu hỏi này, thế nên tôi sẽ chẳng hề ngạc nhiên nếu tôi nhận được những tài liệu hoặc những báo cáo nói về việc hiện tượng đó đã xuất hiện trong lịch sử loài người. Mặt khác, tôi cho rằng các trải nghiệm tiến gần đến cái chết như thế này chủ yếu xuất hiện trong vài thập niên gần đây. Lý do tại sao tôi lại nói như thế là bởi vì chỉ trong những thập niên gần đây thì các kỹ thuật cấp cứu khoa học mới được phát triển mạnh mẽ. Một người bị tai nạn nghiêm trọng sẽ chẳng thể nào được cứu sống trở lại nếu anh ta sống trong các thế kỷ trước. Adrenaline được đưa thẳng vào tim, tim nhân tạo, phổi nhân tạo, những thứ này là những ví dụ điển hình cho các tiến bộ vượt bậc của y học hiện đại.
Vậy anh có nghiên cứu về các loại thuốc sử dụng cho những người đó không?
Trong một số trường hợp có thể thì tôi đã nghiên cứu. Trong một vài trường hợp mà tôi được mời đến để tìm hiểu nghiên cứu, các bản báo cáo về các loại thuốc được sử dụng cho bệnh nhân được xác nhận bởi chính nạn nhân đó. Trong một vài trường hợp, do thời gian trôi qua và hoặc do vị bác sĩ tham gia cấp cứu cho bệnh nhân đã qua đời, nên tôi không có được bản báo cáo về thuốc men tương ứng. Trong nhiều trường hợp, vì một lý do nào đó mà đơn thuốc bị thất lạc, tôi đã tìm kiếm sự xác nhận từ những người khác, bạn bè, bác sĩ hoặc bà con của nhân vật để xác định rằng trạng thái gần cái chết đã thực sự xảy ra.
Tôi nghe nói rằng sau 5 phút ngưng thở thì người chết không thể sống lại được. Tuy nhiên, anh lại nói rằng trong các trường hợp mà anh đã nghiên cứu thì cái chết đã xuất hiện kéo dài đến 20 phút. Làm sao lại có chuyện đó được?
Hầu hết những con số và những định lượng mà chúng ta được nghe đến và các vấn đề y học chỉ mang tính tương đối, những con số trung bình, và chúng ta không nên xem đó là những con số hoàn toàn chính xác tuyệt đối. Con số 5 phút mà bạn vừa nêu ra đây cũng chỉ là một con số trung bình, con số thường thấy. Theo kinh nghiệm về y học thì chúng ta không nên cố gắng cấp cứu cho bệnh nhân sau khi bệnh nhân đã ngừng thở 5 phút là bởi vì trong hầu hết mọi trường hợp khi ấy não bộ đã bị thiệt hại nặng nề do thiếu oxy. Tuy nhiên, vì đó chỉ là con số trung bình, có một vài trường hợp con số này thấp hơn nhiều hoặc cao hơn nhiều. Tôi thực sự đã được biết những trường hợp mà người chết hồi tỉnh trở lại sau 20 phút mà không hề cho thấy dấu hiệu nào về sự thiệt hại của não bộ.
Vậy thì những người này có thực sự đã chết không?
Một trong những lý do chính tại sao câu hỏi này lại khó có thể trả lời được là câu hỏi này một phần gắn liền với ngữ nghĩa về từ chết. Trong một cuộc tranh luận nóng bỏng gần đây, người ta bàn về việc cấy ghép các cơ quan sinh học của con người. có rất nhiều các chuyên gia về lĩnh vực y khoa đã tham gia cuộc tranh luận này. Tiêu chí và quan niệm về cái chết xuất hiện đa dạng, trải dài từ những người dân quê cho đến các chuyên gia y tế, đồng thời cũng trải dài từ thầy thuốc này cho đến thầy thuốc khác, từ bệnh viện này cho đến bệnh viện nọ. Thế nên câu trả lời ở đây cho câu hỏi này sẽ tùy thuộc vào quan niệm của từng người về từ ngữ cái chết. Chúng ta hãy xem qua ba định nghĩa sau đây về cái chết để có thể hiểu hơn về nó.
1. Cái chết là sự biến mất của những dấu hiệu còn sống mà người ta có thể phát hiện được.
Một số người sẽ sẵn sàng nói rằng một người nào đó chết nếu tim của anh ta không còn đập nữa và anh ta không còn hít thở nữa trong một khoảng thời gian nào đó. Áp suất máu của anh ta thấp đến mức không thể cảm nhận hoặc đo lường được. Đồng tử của anh ta giãn ra, thân nhiệt của anh ta bắt đầu giảm xuống, vân vân. Đây là định nghĩa về cái chết lâm sàng, và đây là định nghĩa về cái chết mà trong suốt nhiều thế kỷ qua, mọi người, từ thường dân cho đến các bác sĩ đều chấp nhận. Thật ra, hầu hết mọi người đều được cho là đã chết qua các xét nghiệm dựa trên các tiêu chí này. Chẳng có vấn đề gì ở đây ngoại trừ một việc là tiêu chuẩn về cái chết lâm sàng như thế này đã xuất hiện trong các trường hợp mà tôi đã nghiên cứu. Cả các xét nghiệm của các bác sĩ và các bằng chứng khác về y học đều cho thấy rằng cái chết ở hình thức này đã thực sự xuất hiện.
2. Cái chết là sự biến mất của những hoạt động thuộc điện não.
Sự tiến bộ của khoa học đã đem đến những tiến bộ nơi các kỹ thuật tìm kiếm sự vận động của sinh lý. Các kỹ thuật này có thể tìm thấy những vận động sinh lý, ngay cả khi ngũ quan của con người không thể cảm nhận được. Máy ghi điện não EEG là một cỗ máy có thể khuếch đại và ghi chép được những tín hiệu vận động của điện não. Gần đây người ta có xu hướng cho rằng một cái chết thực sự xuất hiện khi các hoạt động của điện não hoàn toàn biến mất. Điều này được quyết định bởi các vạch biểu thị điện não xuất hiện bằng phẳng nơi máy ghi điện não. Rõ ràng là trong tất cả những trường hợp cấp cứu mà tôi đã gặp qua, có một trường hợp cực kỳ nghiêm trọng và khẩn cấp. Người ta không có thời gian để sử dụng thiết bị EEG. Các thầy thuốc lâm sàng lập tức quan tâm đến việc làm thế nào để cứu tỉnh nạn nhân ngay tức thời. Thế nên, một vài người có thể tranh luận rằng không ai trong số những người mà tôi đã phỏng vấn thực sự được xem là đã chết. Tuy nhiên, giả sử rằng trong một khoảnh khắc nào đó, điện não đồ của đa số những người được xem là chết và sau đó hồi tỉnh. Giả sử trong một khoảnh khắc nào đó, điện não đồ của họ thể hiện ở dạng bằng phẳng, thì liệu chúng ta có nhất thiết phải bàn về tình huống này không? Tôi nghĩ rằng không, vì ba lý do sau. Thứ nhất, những cố gắng nhằm cấp cứu bệnh nhân luôn luôn mang tính khẩn cấp, kéo dài nhiều nhất là 30 phút. Việc lắp đặt máy ghi điện não để theo dõi nạn nhân là việc rất phức tạp và thường thì ngay cả các bác sĩ kinh nghiệm cũng không mấy quan tâm đến việc gắn máy này cho nạn nhân. Họ chỉ tập trung cấp cứu cho nạn nhân mà thôi. Trong một trường hợp khẩn cấp với nhiều bối rối xuất hiện, khả năng nhầm lẫn là điều rất dễ xảy ra. Thế nên đối với một nạn nhân đang trong tình trạng khẩn cấp, sắp qua đời, mà bạn lại cố gắng lắp máy EEG cho nạn nhân, thì một nhà bình luận với sự công bằng có thể sẽ nói rằng việc làm đó là không cần thiết và không hợp lý. Thứ hai, ngay cả những bộ máy EEG tuyệt vời nhất khi đã được lắp đặt một cách chính xác trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể tuyệt đối giúp chúng ta xác định được rằng chúng ta có thể cứu sống được nạn nhân hay không. Vạch biểu thị máy EEG đã thể hiện bằng phẳng nơi những người mà sau đó đã được cứu sống. Việc sử dụng quá liều các loại thuốc giảm đau tác động thẳng vào hệ thần kinh trung ương và các loại thuốc giảm thân nhiệt, tất cả đều có khả năng dẫn đến hiện tượng này. Thứ ba, ngay cả khi tôi có thể đưa ra một trường hợp nào đó mà chúng ta có thể khẳng định rằng máy EEG đã được lắp đặt chính xác thì vẫn còn có một vấn đề xuất hiện. Một người nào đó có thể nói rằng chẳng có bằng chứng gì cho thấy nạn nhân đang đến gần với cái chết khi vạch biểu thị máy EEG thể hiện ở trạng thái bằng phẳng. Mà đúng hơn là trạng thái đến gần với cái chết xuất hiện trước hoặc sau đó. Thế nên tôi kết luận rằng máy EEG không phải là công cụ có giá trị trong giai đoạn nghiên cứu này.
3. Cái chết là sự biến mất hoàn toàn các chức năng quyết định trong cơ thể.
Một số người khác cũng có thể chấp nhận một định nghĩa khác về cái chết ở nghĩa hẹp hơn. Họ cho rằng chúng ta không thể nói rằng một người nào đó đã chết, dẫu rằng chúng ta không phát hiện ra các vận động cơ bản, chết lâm sàng hoặc điện não đồ của họ ở trạng thái bằng phẳng. Một người chỉ được xem là đã chết khi anh ta không bao giờ hồi tỉnh trở lại. Nói cách khác, cái chết được quyết định bởi trạng thái cơ thể không bao giờ có thể hồi tỉnh trở lại được. Rõ ràng là qua định nghĩa này, chẳng có ai trong số những người tôi phỏng vấn thực sự đã chết cả, bởi vì tất cả họ đã hồi tỉnh trở lại. Thế thì chúng ta nhận thấy rằng câu trả lời cho câu hỏi này tùy thuộc vào việc chúng ta định nghĩa thế nào về cái chết. Chúng ta cần phải ghi nhớ rằng dù đây là một cuộc tranh luận về ngữ nghĩa học, nhưng đó cũng là một vấn đề quan trọng, bởi vì cả ba định nghĩa này đều thể hiện những hiểu biết quan trọng. Thật ra, tôi tán thành định nghĩa thứ ba. Xét ở góc độ nào đó, thì định nghĩa này xem ra chặt chẽ hơn so với hai định nghĩa còn lại, thậm chí trong những trường hợp mà tim của nạn nhân đã ngừng đập trong một khoảng thời gian nào đó, thì các mô tế bào của cơ thể, đặc biệt là các mô tế bào não bộ, vì một lý do nào đó, vẫn còn hoạt động. Chúng ta không nhất thiết luôn luôn kết luận rằng trong bất kỳ một trường hợp nào thì bất kỳ một quy luật sinh học nào cũng không bị xâm phạm. Tuy nhiên, dường như cho đến thời điểm này, các thiết bị hiện đại của chúng ta vẫn chưa thể xác định được liệu các hoạt động thuộc tế bào có thực sự ngưng hoạt động hay không trong những trường hợp được kết luận là đã chết lâm sàng. Thực ra, nếu đây là thời điểm cách đây vài thập niên, thì hầu hết những người mà tôi đã phỏng vấn có lẽ đã không được cứu tỉnh lại. Trong tương lai, các kỹ thuật khoa học có lẽ sẽ cho phép chúng ta cứu sống được những người mà hiện nay chúng ta vẫn không thể cứu sống được. Ở đây tôi muốn nói là dù chúng ta có định nghĩa về cái chết như thế nào, trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, thì tất cả những người mà tôi đã trao đổi qua các cuộc phỏng vấn đều là những người đã tiến gần đến cái chết hơn so với đại đa số những người khác. Chỉ vì lý do này mà tôi sẵn sàng lắng nghe họ nói về những trải nghiệm của họ.
Và liệu chúng ta có thể giải thích hiện tượng này theo cách khác, khác so với cách giải thích hồi tỉnh sau cái chết được không?
À, câu hỏi này lại đưa chúng ta đến với đề tài trong chương tiếp theo.